Bây giờ Ngài nói lý do vì sao Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏ sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ, tất cả chúng sanh các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏng sẻn. Ở đời vị lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí huệ của Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh diệu pháp liên quan này, khiến đều được nghe biết, vì muốn cho người đó được trí huệ của Phật vậy. Thì ở đây Phật liền nói lại lý do gì mà dặn dò các ông phải thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, và vì người rộng nói. Đó là bởi vì Phật là một đấng đại từ bi, không có cái lòng bỏng sẻn, không có sợ sệt. Bởi vậy cho nên Phật muốn cho chúng sanh cái trí huệ Phật, trí huệ Như Lai, trí huệ tự nhiên. Phật cho hay là sao? Tham mình sẵn có, nghĩa mình đã có mà không biết, Phật chỉ cho thấy thì gọi đó là cho. Nói cho là vậy, chứ đừng nói Ngài lấy trong túi Ngài ra Ngài cho mình, không phải cái đó, phải không? Thì ở đây Phật nhắc lần nữa, cũng như ở trong phẩm phương tiện, Phật cũng nói rằng Phật không, Như Lai không có bỏ sẻn, phải không? Nếu mà lấy cái pháp khác dạy người thì Ngài bị cái lỗ bỏ sẻn. Tại sao? Bây giờ tôi nói thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ như ở đây có cái vườn nho, có cái vườn tiêu, thì cái ông trưởng nho, ông trưởng tiêu đó trồng thấy có kết quả tốt, thì có người tới muốn học thầy dạy cho trồng nho hay là trồng tiêu được kết quả như thầy vậy, thì nếu ông thầy này là từ bi á, thì ông sẽ sao? Mình biết cách thế nào, dùng phân thế nào, trồng như thế nào, mình đều dạy hết, phải không? Dạy hết để cho họ trồng được kết quả như mình. Còn nếu ông thầy đó hơi bỏng sẻn á, thì những cái gì mình biết 10 á, thì dạy chừng 7 thôi, phải không? Để dành 3 phần để cho cái vườn mình trỗi hơn, để cho vườn mình trỗi hơn, vườn họ thua vườn mình, thì cái đó gọi là bỏng sẻn, phải không? Còn nếu mà mình đem hết dạy cho họ thì đó là mình có lòng từ bi. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật tu hành, Ngài được thành Phật. Thành Phật là cái chỗ mà cùng tột Phật được như vậy. Bây giờ dạy đệ tử, nếu mà Ngài có cái tâm bỏ sẻn thì dạy thành Bồ Tát, thành La Hán, Ngài Ngang đã dừng, phải không? Nghĩa là không cho các ông thành Phật, chỉ có tôi được độc nhất thôi, phải không? Đó là bỏ sẻn. Nhưng giờ Phật dạy cho mình thành Phật như Phật, chứ không có chịu cho mình ở các cái cấp dưới. Còn ở cấp dưới thì Ngài còn vỡ, còn dày. Thì như vậy là Phật lòng đại từ đại bi, muốn ai cũng được trí huệ Phật, muốn ai cũng được trí huệ Như Lai, phải không? Như Phật chứ không khác. Vì vậy mà nói Ngài là đại thí chủ, Ngài là đại từ bi là chỗ đó. Nghĩa là không muốn cho người nào tu Phật mà được cái quả thấp hơn Ngài, trừ ra phương tiện dẫn dắt ban đầu, phải không? Cái cứu kính thì Ngài đều muốn đưa họ tới cái chỗ như Ngài. Đó là nói lên cái lòng từ bi và cái tâm bố thí của Ngài không có bị giới hạn. Hiểu đó thì mình mới thấy Phật thương chúng ta như thương con là chỗ đó đó. Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận, thời ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng, các ông nếu được như thế thời là đã báo được ơn của các Đức Phật. Đây là lời dặn Ngài dặn các vị Bồ Tát sau này. Nếu mà chỉ thẳng cái chỗ cứu kính đó mà người ta không hiểu, ta không tin, thì thôi thì tùy đó mà linh động dạy những cái pháp khác, miễn làm sao cho người ta được lợi ích, được vui mừng, thì đó cũng là đền ơn Phật rồi đó, phải không? Bởi vậy cho nên Phật khi mới thành Phật, Ngài không thể nói được cái chỗ Ngài muốn nói, mà phải hạ thấp xuống nói phương tiện. Như vậy thì mới hiểu ý vì sao mà có những cái kinh nói khác, đến đây lại nói khác. Đó là vì phương tiện. Phương tiện thì nó không phải là cứu kính, mà cứu kính thì không phải là phương tiện, nó có khác nhau đó. Lúc đó các vị đại Bồ Tát như Phật nói thế rồi, đều rất vui mừng, chấp khắp đầy nơi thân, càng thêm cung kính nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo. Các chúng đại Bồ Tát ba phen như thế đều lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các Đức Phật phân thân của mười phương đến đều trở về bổn độ, mà nói rằng: các Phật đều tùy theo chỗ an, tháp của Phật Đa Bảo được hoàn như cũ. Đó. Thì như vậy quý vị thấy ở đây, ở trên thì Phật ba phen dặn dò đệ tử Bồ Tát lớn, thì các vị Bồ Tát ba phen hứa với Phật: con, chúng con sẽ làm đầy đủ bổn phận, Phật đừng có lo, phải không? Bây giờ giả sử năm nào đó, khi nào đó tôi dặn dò, tôi giao trách nhiệm lại cho những vị có mặt, thì những vị đó phải nói hay sao? Nó con không dám lãnh. Chuyện nó nặng nề lắm, được không? Hay phải nói hay sao? Nghĩa là cái điều đó thì xin Thầy đừng có lo, tụi con sẽ làm đầy đủ bổn phận. Thầy đừng có lo, nói hai ba lần như vậy đó để yên tâm, phải không? Như vậy đó là cái trách nhiệm của người lớn trao lại cho người nhỏ, người trước trao lại cho người sau, gánh vác ai cũng hoan hỷ hết, chứ không có ai mà có cái né tránh gì. Mà ở đây quý vị thấy rõ ràng cái ý nghĩa ngang đây là hết cái phần kha ếch thị và ngộ Phật tri kiến. Cho nên Phật Thích Ca yêu cầu các Phật phân thân thôi tùy chỗ an, tức theo chỗ an, tức là trở về quê đi. Rồi cũng xin Đức Phật Đa Bảo thôi mang tháp về, trở về chỗ cũ đi. Thì tất cả ngang đây cứ như là sao? Hạ màn có một chặng đói, phải không? Đó, cho nên chúc lị là vậy, nghĩa là dứt một chặng. Bằng đầu khai thị ngộ, khai thị ngộ rồi thì ngang đó chấm dứt một đoạn, bây giờ bắt đầu nhập nè chuyên môn. Cũng như tôi dạy quý vị 5 năm 3 năm, đó là cũng đem cho quý vị khai thị cho ngộ. Ngộ rồi thì ngang đó thì phải hành nữa thôi, bắt tôi chỉ hoài sao? Phải hành, chỉ tới đó mình biết rồi thì bắt đầu mình hành. Hành thì ngang phải chấm dứt cho Phật, đi về chỗ Phật. Các cái gì thì hoàn chỗ cũ, thì giờ các vị sao phải làm. Thì cái đó ý nghĩa nó rõ ràng. Cho nên tới hành rồi thì ngang đó mỗi người tự hành, chứ còn không còn chỉ, không còn dạy nữa. Chỉ dạy là khi mình chưa thấy, phải không? Chưa thấy thì chỉ cho họ thấy, bây giờ thấy rồi đứng chỉ hoài dư. Khi thấy rồi thì thôi để cho họ sống mà hành. Thì như vậy cái ý nghĩa quá thân Phật trở về nè, tháp Đa Bảo trở về nè, thì như vậy nó rõ ràng là cái phần thị và ngộ Phật tri kiến tới đây xong. Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân của mười phương ngồi trên tòa sư tử với cây báo và Phật Đa Bảo, cùng vô biên vô số đại chúng Bồ Tát, bậc thượng hạnh thái, ngài Xá Lợi Phất vân vân, bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời trời người Atula vân vân, nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng. Vui mừng mà trở về bổn quốc. Không còn cái gì mà ngại nữa. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái phẩm này tới đây là chấm dứt một chặng, cho nên gọi là chúc lụy, tức là bảo phải hành chứ không còn nói nữa. Ngang đây là phải hành chứ không có nói, do đó cho nên dặn dò để mà hành. Rồi tiếp một phẩm tới cái phẩm này là phẩm thứ 23, tên là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Bổn sự tức là chỉ cho cái việc xưa của Bồ Tát Dược Vương. Thường thường ở trong kinh nó chia là bổn sanh, bổn sự. Bổn sanh tức là chỉ cho những cái đời trước, bổn sự là chỉ cho những việc làm ở đời trước. Lúc bấy giờ Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo đi nơi cõi Ta Bà như thế nào? Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn, nguyện giải nói cho một ít các hàng trời rồng thần giả so càng thấp bà Atula Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân cùng Thủy Nhân v.v. và các vị Bồ Tát ở các nước khác đều cùng chúng thanh văn đây nghe đều vui đến cùng chúng thanh văn đây nghe đều vui mừng đó. Thì như vậy ở đây quý vị thấy cái người đương cơ đứng ra thưa hỏi là một vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát này đẹp vô cùng, tên là gì? Tú là gì? Tú là đẹp, Vương là vua, Hoa là hoa, cái hoa đẹp vua của tất cả các thứ hoa. Tại sao lại có cái chuyện một vị Bồ Tát mà kiều diễm như vậy? Thì đây là chẳng qua là cái ý nghĩa khi chúng ta biết đem cái thân ô uế nhớt nhúa này để mà hy sinh tu hành lo cho đạo thì sẽ được cái thân tốt đẹp, tức là bỏ cái thân xấu thì sẽ được cái thân tốt. Cho nên khi mà nói tới Ngài Dược Vương muốn hy sinh thân để mà cúng dường Phật thì vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi là một vị Bồ Tát rất là đẹp. Đó là để thấy cái ý nghĩa của phần này. Lúc đó Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát: Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà xa kiếp trước, có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phật đó có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa chúng đại thanh văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula vân vân. Và với các khổ nạn, đất bằng như bàn tay, chất lưu ly làm thành, cây báo trang nghiêm, màn báo trùm lên, thồng cáp phan báo đẹp, bình báo lò hương khắp cùng cả nước, bảy món báo làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một lần tên, các cây báo đó đều có Bồ Tát Thanh Văn ngồi ở dưới. Trên các đài báo đều có trăm ức chư thiên cõi kỹ nhạc trời ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường. Thì quý vị thấy qua tới cái phẩm này nó mang một cái ý nghĩa đầy đủ về cái nhập tri kiến Phật đó. Nhập tức là hành, ở trên còn lý thuyết để mà ngộ, còn đến đây là hành. Cho nên hỏi về bổn sự tức là việc tu hành của trước kia, Bồ Tát trước kia tu hành như thế nào để mình nương theo đó mà học, nương theo đó mà tu. Vì vậy cho nên tới chỗ này là hành, mà nói hành thì tất nhiên kể lại việc của những vị trước đã hành để mình ứng dụng mà mình hành theo. Cho nên đoạn thứ hai đây là nói về cái thuở trước có Đức Phật như vậy, tức là Nhật Nguyệt Minh Đức Như Lai, Ngài ra đời rồi trong cõi Ngài đẹp đẽ vân vân, không có những cái điều khổ, và tất cả những cái cõi cây cối trong cái nước của Ngài đều có cái đài, mỗi cây một đài, rồi mỗi đài đều có một vị thanh Bồ Tát và thanh văn ngồi dưới đó, mỗi đài cách nhau một lần tên. Nói cách khác thì mình tưởng tượng đi, tưởng tượng giống như là một cái khu rừng mà dưới mỗi cây thông có một cái tòa ta ngồi tu, phải không? Mà cách nhau chừng trăm thước, người có vị ngồi tu cách nhau trăm thước trong đó vị ngồi tu, ngồi tu cách thanh tịnh yên tĩnh. Đó là diễn tả cái cảnh của Đức Phật đó. Bây giờ mới nói tới tiền thân của Ngài Bồ Tát Dược Vương. Bây giờ Đức Phật đó vì Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, cùng chúng Bồ Tát và chúng thanh văn nói kinh Pháp Hoa. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đó ưa tu tập khổ hạnh, ở trong Pháp hội có Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn một muôn hai nghìn năm được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Đây thì quý vị thấy cái kể lại cái vị Bồ Tát này là tiền thân của Ngài Dược Vương, mà Ngài tên là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Lúc đó Ngài chuyên tu khổ hạnh và được nghe kinh Pháp Hoa, cho nên rồi Ngài liền được cái định ta muội là định hiện nhất thiết sắc thân. Thì giờ nếu mà tất cả quý vị nghe kinh Pháp Hoa rồi, quý vị nhận được mình có cái tri kiến Phật sáng suốt thanh tịnh, không bao giờ có sanh, không bao giờ có diệt, không bao giờ có nhiễm ô, vân vân, mình nhận được như vậy rồi thì thấy cái thân của mình nó ra cái gì không, thân này giá trị ra sao. Nếu mình nhận được cái tri kiến Phật là thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, thì thấy cái thân sanh diệt này thật là tạm bợ, thật không ra gì, cho nên thấy rõ cái giá trị của nó. Vì vậy mà nói được cái chánh định hiện nhất thiết sắc thân. Được ta muội đó rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng ta được hiện nhất thiết sắc thân ta muội này đều do sức được nghe kinh Pháp Hoa. Ta nay nên cúng dường Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật và kinh Pháp Hoa. Tức thời nhập ta muội đó ở giữa hư không dưới bông Mạng Đà La, bông Ma Mạng Đà La cùng bột kiên hát chiên đàn đầy trong hư không như mây mà rủ xuống, lại dưới hương hải thử ngạn chiên đàn sáu thù đàn sáu thù hương này giá trị cõi ta bà để cúng dường Phật. Nghĩa là chỉ sáu thù cái hương hải thử ngạn chiên đàn này cái giá trị bằng cái cả cái thế giới của mình vậy đó. Cúng dường thế đó rồi, từ ta muội dậy mà tự nghĩ rằng ta giàu dùng thần lực cúng dường nơi Phật chẳng bằng dùng thân cúng dường, liền uống các chất thơm chiên đàn quân lục đau lâu bà tất lực ca trầm thủy giao hương, hãy uống dầu thơm các thứ bông chim bạc vân vân mãn 1200 năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân ở trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, dùng y báo quả trời mà tự quấn thân dưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thành thông mà tự đốt thân. Ánh sáng khắp xoay cả 80 ức hằng hà sa thế giới, các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: hay thai, thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọng bằng lụa, quải trời và hương hải thử ngạn chim đàn, dùng các ngón vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Thiện nam tử, đó gọi là ngón thí thứ nhất, ở trong các ngón thí rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp cúng dường các Đức Như Lai vậy. Các Đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ Tát lửa cháy 1200 năm, sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết. Thì đoạn này và thấy Ngài nhất thiết hỷ kiến, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, nghĩa là được nghe kinh Pháp Hoa, được chứng cái nhất thiết sắc thân tâm muội, rồi mới biết cái công đức lớn lao do Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức dạy, Ngài và cái diệu dụng của Kinh Pháp Hoa rồi, Ngài mới dùng tất cả những cái thứ hương thơm để cúng dường Phật. Nhưng mà dùng các thứ hương thơm cúng dường rồi Ngài chưa mãn nguyện, mà Ngài mới dùng cái gì nữa? Dùng cái hương thơm ướp vào thân của Ngài rồi Ngài đốt để cúng dường Phật. Và khi cúng dường như vậy đó, thì được các đức Phật mười phương khen ngợi rằng hay thay thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Cái lời đó là mười phương chư Phật đồng khen như vậy, chứ không riêng gì đức Phật Thích Ca hay là đức Phật hiện thời như Ngài Tịnh Minh Đức. Thì như vậy là ý nghĩa gì? Nghĩa là cho chúng ta thấy trong đạo Phật nói cái bố thí nó có hai thứ, trong cái tài thí pháp thí, nhưng mà trong cái tài thí đó lại có hai, ngoại tài và nội tài. Ngoại tài tức là quốc thành thê tử hoặc là hương qua tất cả phan lộng mình cúng dường, thì cái đó gọi là ngoại tài. Thì cái ngoại tài tuy nó là quý, nhưng mà nó quý trong cái giới hạn nào thôi. Còn cái nội tài đó, thì cái đó mới thực là quý. Tại sao vậy? Bởi vì cái kia là cái mình làm ra được, còn cái thân này là cái không thể làm ra được. Nhưng mà mình phải hiểu chỗ này, chứ không thì nếu mà ai tu mà được cái kết quả tốt rồi cái liền đốt thân cúng dường. Rồi người nào được kết quả tốt thì đốt thân cúng dường, thì rốt cuộc rồi thì ở thế gian này Phật pháp làm sao? Nếu mà đốt mà được như Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiếm Bồ Tát đây thì khả dĩ. Còn đốt còn đi luôn á thì sao không được? Đốt rồi mà quá thân trở lại rồi gì giáo hóa nữa thì được, phải không? Nhưng ở đây nếu mà chúng ta hiểu cái nghĩa đốt thân á thì nó không có đúng với tinh thần của Kinh Pháp Hoa, mà ở đây nói về nhập tri kiến Phật. Mà nhập tri kiến Phật á nó cũng tương tự với Kinh Lăng Nghiêm là phá ngũ ấm ma. Muốn đi tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì trong Kinh Lăng Nghiêm dạy phải qua cái ngũ ấm ma, tức là phá ngũ ấm ma. Phá được ngũ ấm ma rồi thì mới chứng, phá được sắc ấm thì chứng được hai quả vị Bồ Tát sơ địa nhị địa, hết năm ấm tới là tới thập địa lên đẳng giác diệu giác. Thì ở đây cũng vậy, nghĩa là khi chúng ta tu mà muốn nhập cái tri kiến Phật viên mãn thì cũng phải phá cái năm ấm. Mà năm ấm đầu tiên là sắc ấm. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ nói rằng được cái nhất thiết sắc thanh tam muội đó, tức là thấy rõ về cái sắc ấm. Mà khi thấy rõ sắc ấm do mình ngộ được cái tri kiến Phật không sanh không diệt, cho nên thấy cái sanh thắc sắc ấm này nó không có giá trị. Vì vậy mà mình không bị lệ thuộc vào nó. Bởi không bị lệ thuộc vào nó cho nên gọi là phá được cái sắc ấm. Rồi do cái công tu hành của mình, cái thân sắc ấm này mình không còn quý nữa, mà mình dùng nó làm phương tiện để truyền bá chánh pháp, làm lợi ích cho chúng sinh, thì như vậy đó là mình thí thân hay là cúng đem thân cúng dường Phật. Chứ rồi mình cứ nghĩ mình ngộ đạo rồi phải đốt thân thì như vậy ta vô tình mình làm cho Phật pháp sớm bị diệt. Bởi vì ai cũng được đạo cái đốt thân ở trên thì còn ai mà truyền bá, phải không? Cho nên cái này mình đừng có hiểu theo cái nghĩa thông thường mà thấy rằng đốt thân đây là hy sinh thân mạng để mà truyền bá Kinh Pháp Hoa hay là truyền bá chánh pháp làm lợi ích cho chúng sinh, đó là cúng dường chư Phật. Thì như vậy muốn nhập Phật tri kiến thì đầu tiên mình phải phá cái sắc ấm, đừng có quý cái thân tứ đại này, mà phải đem thân tứ đại này làm lợi ích cho đạo, làm lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái bước thứ nhất. Như vậy thì ở đây mới nói rằng ngài đem thân ngài đốt cúng dường Phật. Như vậy thì cái đốt thân cúng dường Phật đó gọi là bố thí, mà bố thí đó là trên hết. Bởi vì tất cả của cải chúng ta bố thí thì nó là cái bên ngoài do công phu mình làm ra được, còn chính thân này là cái đau đớn khó khăn mà mình đem nó trải thân để mà làm lễ cho chúng sinh, thì cái đó thật là khó. Bởi vì tất cả chúng sinh không quý cái gì hơn là thân, thân là cái quý trên hết, mà thân quý mà bây giờ mình đem cái quý đó mà bố thí mà cúng dường thì còn cái gì cao hơn. Cho nên ngày xưa ngài Trí Giả đại sư ngài đọc cái kinh Pháp Hoa tới cái câu này, mình nói rằng chư Phật mười phương khen hay thai thiện nam tử, đó là chân Phật tinh tấn, gọi là chân Pháp cúng dường Như Lai. Nghe tới cái câu đó thì ngài liền nhập định, và ngài nhập định, rồi khi nhập định rồi thì gọi là nhập cái Pháp Hoa Tam Muội. Mà nhập định này thì ngài thấy Đức Phật Thích Ca đang còn thuyết pháp trên hội Linh Sơn, không có mất. Đó thì chính ngài nhập được định đó, cho nên sau này ngài giảng kinh Pháp Hoa chỉ có cái tựa kinh không mà ngài giảng tuần lễ, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa mà ngài giảng tuần, mình bây giờ giảng có mấy phút, phải không? Đó, thì như vậy đó là ngài được cái ngữ ngôn Tam Muội á, là ngữ ngôn Đà La Ni đó. Thì như vậy để thấy rằng ở chỗ này là cái chỗ mà chúng ta lưu ý ở kinh Lăng Nghiêm. Như vậy những cái câu mà nói rằng không phải Đức Phật riêng một Đức Phật khen mà chư Phật mười phương đồng khen, thí dụ như ở kinh Lăng Nghiêm thì chư Phật hưởng ứng ứng đồng thinh nói rằng nghĩa là tất cả cái nhân sinh tử luân hồi cũng từ sáu căn của các ông, phải không? Rồi cái giải thoát sinh tử luân hồi cũng từ sáu căn của các ông, thì đó là lời mười phương chư Phật đồng nói. Thì những cái câu mà có tính cách chân lý tuyệt đối đó, thì mười phương chư Phật đồng thinh mà nói. Thì ở đây cũng vậy, nó là nói khóc 80 ức hằng hà sa thế giới, các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng hay thai thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nó là quên thân để mà cúng dường Phật, thì cái đó mới là cái tất cả chư Phật đồng khen ngợi. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ mình muốn làm cái hạnh bố thí mà nghèo quá không có, làm sao bố thí. Thì ở đây nói rõ rằng nếu chúng ta nghèo thì đem sức lực hoặc là đem thân mình để mà làm việc bố thí, thì cái đó là càng quý hơn nữa. Chứ còn nhiều khi mình ở chùa lại có cái bệnh, người ta đem tiền đem đồ vật tới cúng dường mình trọng, còn ta tới làm công quả mình coi thường, phải không? Mà là công quả đó là cúng dường cái gì? Cũng là tài thiếp, mà nội tài nó quý lắm chứ, phải không? Còn cái kia ngoại tài tuy vậy chứ mà còn dễ kiếm, cái nội tài mới là cái khó. Bởi vậy nên mình hiểu rõ cái nào là cái chính, cái nào là cái phụ. Cái nhiều khi rồi mình mắc kẹt ở cái phụ mà quên cái chính. Vì thân là cái trên hết, mọi người đều quý, đều trọng, mà hy sinh thân để cúng dường thì cái điều đó là điều quý số một, không cái gì bằng. Đó là nói cái ý nghĩa ngài đốt thân cúng dường. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung lại sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng quá sanh ra, liền vì vua cha mà nói kể rằng: Đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia, tức thời được nhất thiết hiện chư thanh tam muội, xuyên tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Nói kể đó rồi thưa với cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong được giải nhất thiết, chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni lại nghe kinh Pháp Hoa này 800.000 muôn ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Xúc Bà, các bài kệ: Đại vương, tôi nay nên cúng dường Đức Phật đó. Thưa xong liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, qua đến chỗ Phật, đầu lại chân Phật, chắp tay nói kệ khen Phật. Dung nhan rất đẹp lạ, ánh sáng soi 10 phương, con vừa từng cúng dường, nay lại về thanh thấy. Thanh đây tức là chính được thấy chứ không phải nghe người ta nói. Thì như vậy cái đoạn này nói rằng sau khi ngài cúng dường thanh rồi thì ngài lại sanh trở lại bằng cách quá sanh, rồi ngài tiếp tục đi tới Phật để mà lễ Phật, bắt đầu tiếp tục cái công tác mà lo lắng Phật sự nữa chứ không có dừng đó. Là cái chặng thứ nhất.